Chương 12 thái độ. Thái độ của bạn có thể tạo ra hoặc phá bỏ bất cứ thuận lợi nào. Thái độ chính là nguồn năng lượng bạn mang trong mình. Bạn có thể có thái độ tích cực về những sự kiện diễn ra trong đời bạn, mà cũng có thể bạn chỉ có thể than phiền và đau khổ. Điều đó do bạn quyết định. Bạn có thể chủ tâm chọn tương tác một cách tích cực với hầu hết những sự kiện tình huống. Thái độ tích cực đơn giản chỉ là một sự lựa chọn của bạn. Bạn có thể thay đổi thái độ cũng như cuộc đời của mình. Bất cứ sự việc nào mà chúng ta phải đương đầu cũng không quan trọng bằng thái độ của chúng ta với việc đó, vì thái độ mới chính là điều quyết định sự thành bại của chúng ta. Tiến sĩ Norman Vincent Peale. Chúng ta ai cũng biết, những người có thái độ tiêu cực, họ thường xuyên than phiền, cằn nhằn và rên rỉ, dường như chẳng có cái gì là tốt đẹp với họ cả. Họ là nạn nhân và thường xuyên của cuộc sống, họ không thoải mái và dường như chỉ kéo tụt chúng ta xuống. Theo đúng nghĩa đen của từ này, đó là vì họ đang hoạt động ở một góc độ, ở một tần số thấp hơn, và thông qua luật hấp dẫn, họ thậm chí còn hấp dẫn thêm nhiều điều về sự để than phiền. Lý do khiến họ mắc kẹt vào lối sống tiêu cực đó, vì họ thường xuyên tập trung những suy nghĩ và năng lượng của mình vào quá khứ và hiện tại tiêu cực. Làm như vậy, họ đang tạo lên một tương lai chẳng khác gì quá khứ và hiện tại. Hãy nhớ rằng, điều mà bạn liên tục nghĩ tới như thế nào sẽ xuất hiện đúng như thế. Mặt khác, chúng ta biết, có những thái độ tích cực, những người dường như lúc nào cũng vui vẻ, những người có vẻ như đã thực sự kiểm soát được mọi việc trong cuộc sống của họ, họ vui vẻ hơn, thật tuyệt vời khi được ở quanh một nguồn năng lượng của họ, và họ đang hoạt động ở một số tần số cao hơn, hình như lúc nào cũng có việc tốt đẹp tự tìm đến họ. Không nhờ gì nữa, họ đã những người hạnh phúc. Thông qua luật hấp dẫn, họ đã chủ động tham gia vào các quá trình tạo nên cuộc sống hạnh phúc bằng cách tập trung và đánh giá cao những mặt tích cực trong cuộc sống hiện tại, và họ biết trông chờ những điều tích cực trong tương lai của mình. Con người chẳng thể vui khi chính họ quyết định để tâm trí mình vui vẻ. Abraham Lincoln. Bất cứ khi nào có thể, hãy cho phép mình được ở bên những người tích cực, có thể nâng đỡ tinh thần của người khác. Hãy dành thời gian để ở bên những người phát triển về mặt tinh thần, những người mà bạn yêu quý, những người sẽ hỗ trợ cho bạn theo những cách lành mạnh, những người sẽ khuyến khích bạn phát triển, sẽ vui mừng vỗ tay khi bạn thành công. Hãy cho phép mình đứng trong hàng ngũ những người có khả năng truyền cảm hứng bằng năng lượng và thái độ tích cực. Có thể bạn cũng muốn tìm một nơi tâm linh, một tổ chức từ thiện hay một nhóm người có khát khao phát triển cá nhân giống như bạn. Bạn cũng có thể lập lên một nhóm nhỏ những người có cùng mục tiêu, sở thích. Sức mạnh nằm ở những con số, và với một nhóm như thế này, thái độ tinh thần cao hơn có thể là điều trở thành sự thật. Bằng cách tập hợp nhau lại dựa trên một nền tảng của mục tiêu và ý định, tất cả các bạn có thể trải nghiệm sự phát triển mạnh mẽ hơn, nhận thức được nhiều kết quả hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Việc tập hợp một nhóm quân sư như thế này sẽ tạo ra một diễn đàn độc đáo để chia sẻ ý tưởng, lắng nghe những phản hồi, kích thích trí tưởng tượng và khơi dậy sự thành thật, lòng tin và khả năng truyền cảm hứng. Nó đã được chứng minh là một công cụ hữu ích đối với sự phát triển và thành công của công việc kinh doanh trong nhiều năm qua. Henry Ford, Thomas Edison, Napoleon Hill, Harvey Firestone và Andrew Carnegie đều là những thành viên của nhóm quân sư tương tự. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ phải làm việc một ngày nào vì ngày nào cũng đầy niềm vui. Thomas Edison. Vậy chúng ta đối phó những người tiêu cực trong cuộc sống của mình như thế nào? Trước đây, hãy nhớ rằng bạn không phải chịu trách nhiệm cho mức độ phải phát triển hay nhận thức của họ. Bạn chỉ có thể là tấm gương cho họ và giữ cho năng lượng dung cảm của bạn ở mức cao nhất có thể. Bạn không thể dạy họ bất cứ điều gì khi họ chưa sẵn sàng hoặc không thể muốn học. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ điều này, không ai hoàn toàn tiêu cực cả. Bạn có thể tập trung vào những điểm tích cực trong con người họ và đánh giá cao những phẩm chất tốt, đẹp, có tác dụng như mối quan hệ giữa bạn và họ. Bạn cũng có thể ghi nhận những điều về họ mà bạn thấy thích và ngưỡng mộ. Điều này có thể sẽ khuyến khích họ có thể phát hiện ra nhiều hơn những đặc điểm tích cực này. Đừng chỉ trích những người tiêu cực, hãy hạn chế tối đa thời gian tương tác với họ, tránh hẳn họ nếu bạn có thể, và trở thành một tấm gương về thái độ tích cực. Hiển nhiên nếu bạn là người này trong thành viên trong gia đình hay đồng nghiệp của bạn, thì sẽ thật khó để có thể tránh được họ, nhưng hãy gắng sức để tránh những vấn đề mâu thuẫn giữa thái độ của bạn vẫn tích cực và không để mình vướng vào những mâu thuẫn khi nó xảy đến. Cuối cùng, bạn cần phải đưa ra quyết định có tiếp tục những mối quan hệ này nữa hay không. Thái độ của bạn rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn và ngược lại, cảm xúc của bạn đã ảnh hưởng tới trường năng lượng mà bạn xung quanh bạn, đồng thời chuyển yêu cầu có thêm nhiều hơn những điều tương tự của bạn tới vũ trụ. Hãy xem xét kỹ lưỡng thái độ của bạn trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, liệu có thể cải thiện hơn được không. Nghệ thuật hạnh phúc nằm trong khả năng cảm nhận niềm hạnh phúc từ những điều bình dị trong cuộc sống. Hemingway, Butcher. Hãy thử thay đổi thái độ và tìm niềm vui từ những điều bình dị trong cuộc sống. Ai cũng có những nhiệm vụ và những công việc thường ngày từng khiến mình cảm thấy sợ hãi trong quá khứ. Tại sao không tạo ra thách thức cho mình bằng cách biến những điều đó thành một cơ hội để phát triển? Hãy thay đổi nếp suy nghĩ, thiền cận của bạn và tiếp cận với và đổi những cách tiếp cận mới của bạn với việc đi đổ rác hay thanh toán hóa đơn chẳng hạn. Đây đều là những việc cần thiết và chúng sẽ không thể biến mất được. Vậy tại sao bạn không thử thích chúng một lần? Hãy bật nhạc lên khi bạn dọn dẹp bếp và đổ rác. Hãy học cách cảm ơn mỗi tờ hóa đơn bạn phải trả và thanh toán chúng với niềm vui và sự thích thú. Hãy biết ơn vì bạn đã thực sự may mắn như thế nào, vì điều mà bạn có trong cuộc sống. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi năng lượng của mình, tạo ra một chút vui vẻ và nhìn nhận những việc đó như những cơ hội để bạn chăm sóc bản thân và đóng góp cho những người bạn yêu thương. Đừng coi đó là những gánh nặng. Khi bạn có thể học cách nhìn nhận mọi nhiệm vụ và tình huống bằng thái độ lạc quan, thích thú và đồng cảm, bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt gần như ngay lập tức trong cuộc sống của mình. Cuộc sống là do chính bạn tạo lên. Hãy nhớ rằng cuộc sống này là một hành trình và cuộc sống này là để bạn tận hưởng. Duy trì thái độ tích cực, vui vẻ, biết ơn, thân thiện và hào phóng, cho phép mình được ở bên những người và những năng lượng tích cực, chờ mong mỗi ngày tới với sự háo hức và thích thú của một đứa trẻ. Ai biết điều kỳ diệu gì sẽ trở đến cho tiếp theo chứ? Luôn tin tưởng và hãy tận dụng và hãy tận hưởng niềm vui, tương lai của bạn sẽ hé mở những cách kỳ lạ. Hầu hết mọi người đều đang kiếm tìm hạnh phúc, họ đang chờ mong nó, họ đang cố tìm nó ở một ai đó hoặc một nơi nào đó bên ngoài. Đó chính là một sai lầm cơ bản. Hạnh phúc ở trong bạn, nó phải xuất phát từ cách bạn tư duy. Wayne Dyer. Lòng biết ơn và sự cảm kích. Thái độ tốt nhất mà bạn có thể truyền cảm hứng cho người khác là lòng biết ơn và sự cảm kích. Việc thực sự biết ơn những gì bạn đang có trong cuộc sống sẽ tự động hấp dẫn thêm nhiều điều tốt đẹp vào cuộc sống của bạn. Hãy đưa ra quyết định sáng suốt, thừa nhận và đánh giá cao tất cả những gì bạn đã ban cho. Những cảm xúc này chính là tần số rung cảm cao nhất và thông qua luật hấp dẫn, chúng sẽ hấp dẫn thêm những việc thậm chí còn đáng biết ơn hơn nữa. Hãy tỏ ra biết ơn với tất cả những tình huống khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Thường thì qua những tình huống này, chúng ta sẽ trưởng thành hơn về cả tinh thần và tình cảm. Bạn có thể học được cách nhìn nhận mỗi trở ngại như một cơ hội để phát triển một phẩm chất, kỹ năng, hiểu biết hay sự thông cảm, một sự thông thái mới nào. Hãy biết ơn những bài học đó. Mỗi thách thức và mọi thách thức đều là cơ hội để chúng ta phát triển và mở rộng. Nắm bắt những dịp may này và biết ơn tất cả những gì bạn học được trong quá trình đó. Việc giữ thái độ tích cực và đánh giá cao những cơ hội không những giúp bạn tránh được việc hấp dẫn thêm những tình huống khó khăn vào cuộc sống của mình, mà còn tạo ra một trường năng lượng tích cực hút thêm nhiều điều bạn thực sự mong muốn. Hạnh phúc từ bản thân nó đã là một dạng thức của lòng biết ơn. Joseph Woodcroft. Lòng biết ơn là quan trọng nhất và có thể thay đổi cuộc sống nhiều nhất trong tất cả những thái độ mà chúng ta có thể đạt được. Zig Ziglar. Biểu hiện của lòng biết ơn. Mỗi ngày hãy cố gắng mang theo một viên đá, một viên kim cương, một kỷ niệm hoặc một món đồ có ý nghĩa nào đó bên bạn. Trong suốt cả ngày, mỗi lần bạn cho tay vào túi tiền hay lấy chìa khóa, nó sẽ là một vật hiện hữu nhắc bạn dừng lại và nghĩ về điều đó mà bạn đang cần biết ơn. Đây là một cách rất tốt để tăng cường nhận thức của bạn về tất cả những gì bạn cần biết ơn. Hãy dành ra một chút để thở và cảm nhận cảm xúc thực sự của lòng biết ơn. Thủ thuật lưu tâm đơn giản này sẽ giúp bạn có được năng lượng cao hơn, có được tần số rung cảm của mình và giữ bạn ở trong trạng thái cân bằng của lòng biết ơn. Niềm vui là một thái độ, nó hiện thân của tình yêu đối với bản thân và đối với người khác. Nó xuất phát từ cảm giác thanh bình bên trong, từ cảm giác cho và nhận, từ sự đánh giá cao cái tôi của người khác. Nó là trạng thái của lòng biết ơn và là sự trắc ẩn, là cảm giác được kết nối với con người siêu phàm của bạn. Tác giả khuyên danh. Nhật ký lòng biết ơn của bạn. Hãy bắt đầu một cuốn nhật ký ghi lại lòng biết ơn và sự cảm kích của bạn mỗi ngày. Đây là một công cụ quan trọng cho quá trình của sự phát triển và nhận thức của bạn. Mỗi ghi chép một ngày trong nhật ký không cần phải quá dài lê thê, chỉ cần liệt kê đơn giản, ngắn gọn 5 việc bạn cần phải cảm ơn trong ngày hôm đó là đủ. Cuốn nhật ký này chính là nơi để bạn tôn vinh và để đánh giá cao những điều tốt đẹp trong cuộc sống thường nhật của mình. Lòng biết ơn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy dành ra vài phút để tổng kết lại ngày hôm đó của bạn. Hãy nghĩ về những sự kiện xảy ra trong ngày. Hãy nhớ xem là bạn có bao nhiêu chuyện tốt đẹp đã xảy ra trong ngày hôm đó và nhớ đánh giá cao cả những thách thức mà bạn phải đối mặt. Hãy chọn ra 5 việc, người hoặc sự kiện nào đó làm bạn cảm thấy biết ơn nhất. Ở đây không phải là không có cái gọi là đúng hay sai, chỉ có bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai mà bạn cảm thấy cần phải chân thành cảm ơn vì ngày đặc biệt hôm đó. Đó có thể là ánh mắt, đó có thể là ánh nắng mặt trời ấm áp trên gương mặt bạn, có thể đó là một làn gió nhẹ, một lời nói tốt đẹp của một bạn nào đó, hay chỉ đơn giản là một cảm giác mãn nguyện với điều gì đó đã hoàn thành trong ngày. Đó có thể là cách bạn đối phó một tình huống đặc biệt nào đó, tình huống mà trong quá khứ bạn đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Bất cứ điều gì bạn thấy cần phải biết ơn khi bạn viết ra những điều đó vào nhật ký của mình. Hãy thấy biết ơn và cảm kích, hãy nói lời cảm ơn. Sự thừa nhận, dành ra một chút thời gian để đích thân thừa nhận những thay đổi đang diễn ra trong bạn. Hãy thừa nhận luật hấp dẫn đã tốt và hoạt động như thế nào trong cuộc sống của bạn. Hãy viết ra bất cứ sự kiện đặc biệt nào, nơi có sự hiện diện của luật hấp dẫn, bãi đỗ xe mà bạn đã hình dung, cuộc gặp mặt mà bạn muốn lên lịch, khoản tiền thưởng mà bạn nhận được, thứ hạng mà bạn mong muốn, người đồng ý giúp đỡ bạn khi bạn hỏi, những điều kỳ diệu có thể và thực tế là vẫn diễn ra hàng ngày. Chúng vẫn thường xảy ra xung quanh bạn và vinh danh chúng, hãy để ý đến chúng. Thông qua việc thừa nhận, bạn sẽ ngày càng ý thức tốt hơn về những điều kỳ diệu vẫn đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Hãy dành ra một chút thời gian để suy ngẫm và coi việc viết lại nhật ký lòng biết ơn và sự cảm kích của bạn như một phần thiêng liêng trong lịch trình hàng ngày của bạn. Và việc liên tục thể hiện niềm vui, lòng biết ơn của bạn sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều niềm vui, tình thương và sự đầy đủ trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ bắt đầu để ý tới sự thay đổi trong nhận thức về một chuỗi các sự kiện trong ngày của mình. Bạn sẽ ý thức hơn về những điều tích cực luôn xảy ra trong mỗi ngày của bạn. Sự tập trung của bạn sẽ thay đổi, năng lượng của bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ bắt đầu đánh giá cao những may mắn mà bạn đang có được, và luật hấp dẫn sẽ tương tác với những dung cảm cao hơn mà bạn đang tạo ra nó. Hãy tận hưởng cuộc hành trình, mỗi ngày sống trong niềm vui và lòng biết ơn. Sự an tĩnh trong cuộc đời nằm ở lòng biết ơn, niềm hạnh phúc lặng lẽ. Ralph Hamburn.